kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, nhận thức được sự nguy hiểm của việc mất nước là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong công việc. Và sau đây là một số cách giúp chúng ta và những người xung quanh chăm chỉ uống nước hơn tại nơi làm việc của chính mình. Đầu tiên đó chính là đặt cây nước ở vị trí thuận tiện để lấy nước. Hãy đặt các chai nước hoặc là cây nước ở nhiều vị trí trong văn phòng để chúng ta và đồng nghiệp có thể dễ dàng lấy nước ngay cả khi bận rộn nhất. Thứ hai đó chính là thay đổi suy nghĩ về việc uống nước. Không có gì là khó khăn để khuyến khích mọi người uống nước đủ bằng việc dán các tờ áp phích về lợi ích của nước đối với cơ thể ở bàn làm việc, trên tường văn phòng. Thứ ba đó chính là sử dụng ứng dụng nhắc nhở uống nước. Hiện nay có rất là nhiều app dành cho điện thoại giúp nhắc nhở chúng ta uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể mỗi ngày chúng ta cần làm việc hăng say. Các ứng dụng này sẽ reo chuông nhắc nhở khi đến giờ uống nước. Thứ tư đó chính là sắm một chiếc bình đựng nước. Đặt một chiếc bình đựng nước ở trên bàn làm việc sẽ giúp nhắc nhở chúng ta cần phải uống nước. Nếu chúng ta di chuyển để học hành, một bình nước nhỏ ở trong túi, trong ba lô cũng là một lựa chọn hết sức cần thiết. Thứ năm đó chính là ăn nhiều thực phẩm chứa nước. Các loại trái cây như dưa, táo, cam sẽ bổ sung thêm nước cho chúng ta. Vì vậy, hãy cố gắng ăn các loại trái cây này. Khi ăn trưa, hãy chắc chắn rằng chúng ta chuẩn bị một ly nước thay vì trà đá, cà phê hay là nước ngọt có ga. Cuối cùng đó chính là giảm uống cà phê và trà. Thật dễ dàng để tạo ra thói quen uống cà phê và mỗi sáng phải duy trì thói quen này suốt cả ngày. Tuy nhiên cần cẩn thận vì điều này có thể gây tình trạng mất nước. Vì vậy, hãy cắt giảm tần suất uống trà và cà phê trong ngày và thay thế bằng nước lọc. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhớ rằng những lợi ích của việc uống nước đối với cuộc sống nói chung và công việc nói riêng. Uống nước sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm năng lượng, tăng sự tập trung, giảm mệt mỏi, thúc đẩy quá trình giảm cân, thải độc, làm cho làn da đẹp hơn, bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giảm đau đầu, ngăn chuột rút bong gân và quan trọng nhất là mang đến cho chúng ta một tâm trạng thật tuyệt vời suốt cả một ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị đến với chương trình. Hôm nay tôi chia sẻ quý vị với chủ đề Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế là người chiến thắng. Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế là người chiến thắng. Chiến thắng điều gì và chiến thắng như thế nào? Khi Chúa của chúng ta đã chiến thắng, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng điều gì? Đó là những điều mà tôi chia sẻ quý vị ngày hôm nay. Kinh Thánh sách Khải Huyền, đoạn 17 câu thứ 14. Quý vị xem màn ảnh thấy rằng lời của Chúa nói như thế này: chúng chiến tranh cùng chiên con. Chúng nghĩa đây là những ma quỷ, là những người theo ma quỷ chiến đấu cùng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và chiên con là Đức Chúa Giêsu sẽ được thắng, vì là Chúa của muôn Chúa, là Vua của muôn Vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu sẽ chiến thắng. Kinh Thánh cho biết rằng những ai tin vào Đức Chúa Giêsu cũng sẽ chiến thắng. Và những người mà đi theo đường lối của ma quỷ, đi theo đường lối của tối tăm thì sẽ bị thua, sẽ bị thất bại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đều luôn luôn có cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Trong tư tưởng chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta biết cái điều đó là đúng, nhưng mà chúng ta cứ lưỡng lự, cứ băn khoăn. Làm sai đó thì lương tâm nó cắn rứt, mà làm đúng sẽ thấy mình nó thiệt thòi. Cho nên con người chúng ta luôn luôn có một cái cuộc chiến tranh giữa thiện và ác mà chúng ta phải tranh đấu. Nhưng mà nếu quý vị chọn Đức Chúa Giêsu, đi trong đường lối của Đức Chúa Giêsu, quý vị sẽ chiến thắng. Và điều này là điều chắc chắn, và tôi sẽ chia sẻ quý vị những câu kinh thánh kế tiếp. Cho nên điều quan trọng trong buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay rằng Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng điều gì và chúng ta sẽ chiến thắng điều gì. Sách Khải Huyền, đoạn 12 câu thứ 11: Chúa đã thắng nó bởi huyết chiên con. Chúng là những người theo Đức Chúa Giêsu đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Những người chiến thắng theo Đức Chúa Giêsu là những người sống bởi qua huyết của Đức Chúa Giêsu và bởi lời làm chứng của mình. Những người này là những người sẽ chiến thắng quyền lực tối tăm, chiến thắng những điều sai lầm trong cuộc sống này. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng, đã giày đạp ma quỷ từ ngày ban đầu. Sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15, lời của Chúa phán như thế nào: dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót người. Vào thời Sáng Thế Ký, khi ông Adam và Eva phạm tội, thì bởi vì ông Adam và Eva không vâng lời Chúa ăn cái trái cấm, mà ma quỷ qua hình ảnh của con rắn đã dụ ông Adam và Eva ăn cái trái cấm, cho nên ngày hôm nay con người của chúng ta mới đau khổ, mới bệnh tật, mới chiến tranh, mới chết chóc. Con người chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều bị ảnh hưởng vì cái tội lỗi mà ông Adam và Eva đã làm trong ngày buổi ban đầu. Nhưng mà ngay từ ban đầu, mặc dù chúng ta đã không vâng lời Chúa để đi theo sự cám dỗ của ma quỷ, con người chúng ta ngày hôm nay chết và khổ, nhưng Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta. Ngay từ ban đầu Chúa nói rằng chúng ta, dòng dõi của người nữ là dòng dõi của Chúa Giêsu, sẽ chiến thắng, sẽ đạp lên đầu của ma quỷ, của quyền lực tối tăm. Cho nên chúng ta không sợ. Ngay từ ban đầu Chúa đã cho chúng ta một cái cơ hội thứ hai để chúng ta chiến thắng quyền lực ma quỷ tối tăm, để mà chúng ta không có bị chết đời đời. Cho nên đó là một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng Đức Chúa Giêsu của chúng ta rất là mạnh, mạnh hơn tất cả những quyền lực mà trên trời dưới đất trong vũ trụ này. Không có quyền lực nào mạnh hơn quyền lực của Chúa cứu thế Giêsu. Trong sách Luca đoạn 11 câu thứ 22, lời của Chúa có nói như thế này: nhưng có người khác mạnh hơn, đến thắng được và cướp lấy khí giới người kia, đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tản lạc. Chúa đưa cho một cái câu chuyện, một cái thí dụ trong Kinh Thánh để dạy chúng ta một cái ý nghĩa, một cái bài học rất là quan trọng. Ngay từ ban đầu, khi Chúa tạo nên cái thế giới của chúng ta, Chúa giao cái quyền cai trị cho ông Adam để cai quản, cai trị cái thế giới của chúng ta mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Nhưng mà ông Adam và Eva đã không vâng lời Chúa ăn cái trái cấm, đã giao cái quyền tạm thời cai quản cái trái đất của chúng ta cho ma quỷ. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy ma quỷ rất là lộng hành, làm đủ thứ trò, đủ thứ chuyện hết, và đem bao nhiêu cái điều đau khổ tới cho con người. Mà trong tuần vừa qua, nếu quý vị theo dõi tin tức, thì ở gần Boston có một em 12-13 tuổi, em ta đã giết cô giáo của mình bằng một cái con dao để cắt thùng. Con dao cắt thùng, cái lưỡi nó chỉ có chút xíu như đây thôi, nhưng mà cái độc ác, cái tai hại của quyền lực ma quỷ tối tăm đã làm cho con người chúng ta trở thành những cái dụng cụ giết người, gian ác, ganh ghét, hận thù, hại với nhau trong cuộc sống này. Cho nên khi mà chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta giao cuộc đời của chúng ta, là cuộc đời của chúng ta tự nhiên chúng ta giao cho ma quỷ, nó sẽ dùng cuộc đời chúng ta làm những chuyện rất là tồi bại, rất là đau buồn, đem đau buồn tới bao nhiêu thế khác. Cho nên thế giới của chúng ta đang bị ảnh hưởng của ma quỷ. Chúa Giêsu đã vào cái thế giới của chúng ta, Ngài đã cho chúng ta một cơ hội để chúng ta tin nhận Chúa, để chúng ta chiến thắng cái quyền lực của ma quỷ. Chúa đã chiến thắng quyền lực của ma quỷ trên thập tự giá. Bây giờ những ai tin Chúa, chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Cho nên quý vị ngày hôm nay, tôi và quý vị bị ảnh hưởng rất là lớn bởi những cái quyền lực ma quỷ đang ảnh hưởng trong cái thế giới của chúng ta. Nào là chúng ta ghen ghét, chúng ta hơn thua, chúng ta hận thù, chúng ta nói những cái lời hại những người khác, và chúng ta làm những hành động hại những người xung quanh. Thế giới của chúng ta, con người của chúng ta, từ khi mà chúng ta bỏ Chúa rồi, chúng ta chỉ làm chuyện xấu thôi. Bao nhiêu chuyện tốt của chúng ta chỉ là cho cái lợi riêng cá nhân, cái ích kỷ của con người chúng ta, nhưng thật sự chúng ta không làm được bao nhiêu chuyện tốt hết quý vị, ngoại trừ quý vị trở lại với Chúa Cứu Thế Giêsu, thật sự sống với Chúa và có Chúa trong lòng. Quý vị sẽ trở thành những người đem niềm vui, hạnh phúc thật tới những người xung quanh. Điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng, Chúa Cứu Thế Giêsu đến thế gian này để hủy phá công việc của ma quỷ. Ma quỷ nói xấu Chúa, nói Chúa độc tài, nói Chúa là giết người, nói Chúa làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cái hình ảnh, cái công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu từ trên thiên đàng, Chúa xuống mang hình ảnh con người sanh ra máng cỏ trùng chiên tấp hàng, đi giảng đạo, cuối cùng rồi ma quỷ dùng con người chúng ta để đóng đinh, giết Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, là một cái chết nhục nhã cực hình nhất mà con người có thể nghĩ ra. Một cái chết từ từ, không phải chết liền mà chết chậm chậm, chết đau khổ, để mà giết Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng mà yêu thương con người, đến để cho con người có sự sống. Cho nên Chúa đến, Chúa vĩ khóa công việc của ma quỷ trong sách Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 8: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá các công việc của ma quỷ. Chúa đến thế gian này để Chúa bày tỏ không những cho cái thế giới con người của chúng ta thấy được Chúa yêu thương vũ trụ này và con người như thế nào, và Chúa còn bày tỏ trong cái thế giới khác, trong vũ trụ của chúng ta, để thấy được một bên là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, một bên là quyền lực của ma quỷ. Quyền lực của ma quỷ chỉ ảnh hưởng con người chúng ta làm những chuyện xấu, những chuyện tồi bại mà quý vị thấy gây ra bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu chết chóc ngày hôm nay. Mà Chúa thì tình yêu thương, Chúa dạy con người sống không ích kỷ. Thì khi mà chúng ta ích kỷ thì chúng ta sẽ dẫn tới những chuyện ghen ghét, hận thù, giết chóc. Từ một cái nền căn bản của con người là ích kỷ, là xấu xa, nó dẫn tới những chuyện vĩ đại mà tội lỗi mà chúng ta sống ngày hôm nay. Cho nên Chúa dạy chúng ta, Chúa cho khi mà Chúa tạo nên con người, Chúa có một cái nền tảng, Chúa có một những cái điều răn, cái luật lệ để dạy con người sống, để biết tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau. Cho nên từ tình yêu thương Chúa mà Chúa có được kính Chúa và yêu người. Từ kính Chúa và yêu người, Chúa có 10 điều răn của Chúa. Rồi từ 10 điều răn của Chúa là nền tảng của nhân loại, của con người chúng ta, Chúa có Kinh Thánh là Cựu Ước, là Tân Ước. Nhưng mà ngày hôm nay bao nhiêu người tin? Chúng ta lấy 10 điều răn của Chúa ra khỏi trường học, ra khỏi tòa, ra khỏi quốc gia, chúng ta coi thường Kinh Thánh, không ai đọc Kinh Thánh hết. Nghe lời Kinh Thánh là quý vị buồn ngủ rồi. Cho nên khi chúng ta coi thường cái nền tảng, cái quan trọng nhất của con người mà Đức Chúa Trời dành cho, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời viết những bức thư để thông công với con người, để dạy dỗ con người, mà chúng ta đâu có chú ý. Cho nên ngày hôm nay con người của chúng ta quá nhiều đau khổ. Khi quá nhiều đau khổ rồi, chúng ta hỏi tại sao chúng ta đổ thừa trời, đổ thừa người hàng xóm, đổ thừa chính quyền, đổ thừa quốc gia, đổ thừa mọi thứ hết. Nhưng mà nhìn lại thì chính mỗi con người chúng ta là cái nan đề. Khi chúng ta là cái nan đề, chúng ta sẽ ảnh hưởng tới gia đình, tới cộng đồng, tới xã hội, tới quốc gia. Và rồi chúng ta chỉ đánh nhau mà thôi. Cả đời, bao nhiêu thế hệ chúng, con người của chúng ta ngày hôm nay chỉ giỏi làm vũ khí đánh nhau thôi. Ngoài ra chúng ta không làm được thêm điều gì tốt đẹp hết. Cho nên Chúa đã chiến thắng điều này. Quý vị đến với Chúa, quý vị sẽ thấy ánh sáng sự thật. Và quý vị sẽ bước đi trong sự chiến thắng. Chiến thắng cái tôi của mình, chiến thắng cái ích kỷ của mình, chiến thắng cái điều mà đem lại bất hòa, bất an cho chính bản thân của chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đồng, xã hội và những quốc gia của chúng ta. Điều thứ tư tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Giêsu thắng hơn quyền cai trị và thế lực. Đức Chúa Giêsu thắng hơn quyền cai trị thế lực. Côlôse đoạn 2 câu thứ 15. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Một cái điều mà rất là vĩ đại mà nhiều người trong chúng ta không để ý tới. Ngày hôm nay nếu mà tôi muốn chiến thắng quý vị đó, một là tôi có nhiều tiền, tôi mua quý vị. Hai là tôi có quyền lực, quý vị không nghe tôi đánh quý vị. Còn nếu quý vị mà không nghe nữa, tôi đem súng, tôi đem dao tới nhà, tôi bắn, tôi giết quý vị, nó tôi thắng hơn quý vị. Tôi giàu có, tôi quyền lực hơn, tôi giỏi hơn quý vị, tôi thắng quý vị. Cái đó là cái mà con người chúng ta ngày hôm nay dùng. Và chúng ta càng dùng những cái này đó, thì chúng ta càng trở là những người nhỏ, hèn thấp hơn hết. Nhưng mà cái chiến thắng của Đức Chúa Giêsu mà Kinh Thánh cho quý vị thấy rất là vĩ đại là dùng thập tự giá để chiến thắng. Tại sao thập tự giá chiến thắng được? Thập tự giá đối với con người là thấp hèn, là nhục nhã nhất. Và tại sao Chúa dùng cái nhục nhã, cái thấp hèn nhất mà để Chúa bày tỏ tình yêu thương của Chúa để chiến thắng? Vì cái chiến thắng của Chúa không phải là cái chiến thắng bởi áp lực, bởi quyền uy, bởi sức mạnh, bởi giàu có, mà cái chiến thắng của Chúa là bởi tình yêu thương. Cái tình yêu thương này đi vào trong tấm lòng mỗi người chúng ta. Cái tình yêu thương này thay đổi con người chúng ta. Cái tình yêu thương này để thay đổi cái bản chất xấu xa mà mỗi người chúng ta đang có. Tình yêu thương này làm thay đổi tấm lòng của chúng ta từ những người ghen ghét, ích kỷ, xấu xa, hận thù, trở thành những cái người yêu thương. Và từ mỗi cá nhân chúng ta thì chúng ta mới thay đổi cả gia đình, cả cộng đồng, cả quốc gia được. Một khi mà chúng ta cứ nói về chính trị, chúng ta cứ nói về tiền bạc, chúng ta cứ nói về quyền uy, chúng ta cứ nói đủ thứ mọi điều hết, nó không ảnh hưởng gì hết. Và tại vì chính bản thân của chúng ta chưa thay đổi bởi quyền năng, bởi tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu rồi, thì ngoài ra chúng ta không làm được chuyện gì hết. Mọi chuyện chúng ta chỉ làm chỉ là một cái bề ngoài, nhưng mà bên trong cái gốc, cái rễ đắng cay xấu xa vẫn còn đó, tội lỗi trước mặt Chúa vẫn còn đó, thì chúng ta không làm được chuyện gì hết. Chúng ta chỉ làm bề ngoài cho nó đẹp. Cho nên quý vị thấy ngày hôm nay đó, chúng ta làm nhiều cái chuyện mà trang trí bên ngoài nó thật đẹp, nhưng bên trong rất là yếu đuối, rất là nhỏ. Mưa cái chút xíu là chúng ta sợ, nắng chút xíu thì chúng ta cũng sợ, lạnh quá chút xíu chúng ta cũng sợ. Cho nên cái đó không phải là sức mạnh, không phải là sự chiến thắng. Điều thứ năm mà tôi chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Giêsu diệt đi sự chết. Gần đây tin tức quý vị nghe trong cộng đồng, trong xã hội rất là nhiều cái chuyện đau buồn, người ta chết, chúng ta bệnh chúng ta chết, chúng ta gặp tai nạn chúng ta chết, chiến tranh đói kém chúng ta chết. Rồi con người chúng ta dù có khỏe cỡ nào đi chăng nữa, một ngày gần đây chúng ta sẽ đối đầu với sự chết. Ai trong chúng ta cũng đến cái chỗ chết. Nhưng mà tôi báo cho quý vị, tôi chia sẻ quý vị, tôi tung hô quý vị một tin rất là mừng, là chúng ta có cơ hội để chiến thắng sự chết qua Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh rằng ai tin ta sẽ không bao giờ chết. Ngày hôm nay nếu quý vị có chết chỉ là một cái giấc ngủ tạm thời, tới ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ cho quý vị sự sống đời đời. Lúc đó mới có sự chết đời đời và sự sống đời đời. Sách Hai Bê Rơ đoạn 2 câu 14, quý vị thấy lời Chúa nói như thế nào? Vậy thì vì con cái có phần vào huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết của mình mà phá diệt cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa nói với ông Adam và Eva như thế nào? Một khi các ngươi ăn cái trái cây đó là các ngươi sẽ chết. Ông bà chúng ta không vâng lời ăn, cho nên ngày hôm nay chúng ta chết. Chúng ta bị ma quỷ cám dỗ mà ngày hôm nay chúng ta thấy sự chết. Chúng ta già, chúng ta yếu, chúng ta xấu rồi chúng ta chết. Nhưng mà Chúa đã chiến thắng sự chết. Từ trên thiên đàng Chúa xuống đây, Chúa mở cho chúng ta con đường để chúng ta sống đời đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ được sống đời đời với Chúa. Cho nên Chúa đã chiến thắng sự chết rồi. Ngày hôm nay chúng ta không có gì để mà chúng ta lo sợ hết. Chỉ có chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, tin vào Đức Chúa Giêsu là quý vị nắm được sự sống đời đời. Mà Chúa đang vang tay đón chờ những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu để được sự sống đời đời. Món quà free ngày hôm nay đó quý vị nhận những món quà rất là đáng tiền, rất là quý giá. Nhưng mà không có một cái món quà nào quý bằng cái món quà Đức Chúa Giêsu cho là sự sống đời đời. Không bởi tiền bạc mua được, không bởi quyền ở thế gian này mà mua được, không phải bởi chúng ta giỏi, giàu hay nghèo mà mua được, mà món quà free chỉ quý vị tin tiếp nhận là quý vị có được. Điều thứ 6 tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Giêsu thắng hơn thế gian. Trong sách Giăng đoạn 16 câu thứ 33, lời của Chúa có phán như thế nào: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Giêsu biết rằng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống này. Đức Chúa Giêsu biết rằng khi chúng ta đi trong đường lối công bình, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà Chúa nói rằng dù cho có khó khăn đi chăng nữa, Chúa đã thắng thế gian rồi, thì chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng sẽ thắng, mặc dù chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Người tin Chúa cũng gặp khó khăn, người không tin Chúa cũng gặp khó khăn. Nhưng mà cái điều khác biệt rằng những người tin Chúa sẽ vượt qua khó khăn được bởi quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Còn quý vị cậy theo sức chúng ta thì quý vị cứ tung tiền ra vượt qua khó khăn, quý vị cứ tung quyền uy của quý vị ra vượt khó khăn, là quý vị giỏi thông minh quý vị vượt qua khó khăn, nhưng mà nó đi được bao xa? Đó là câu hỏi. Tôi đã chia sẻ quý vị Đức Chúa Giêsu đã thắng rồi, bây giờ tôi chia sẻ quý vị phần còn lại là qua Đức Chúa Giêsu chúng ta cũng sẽ thắng. Điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là sách Roma đoạn 8 câu 37. Sách Roma đoạn 8 câu 37 lời của Chúa nói như thế nào? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Trong mọi sự, chúng ta nhờ Chúa là đấng yêu thương chúng ta mà chúng ta chiến thắng. Chúng ta tin Chúa, chúng ta trở thành con Chúa rồi, Chúa yêu thương chúng ta rồi, thì không có điều gì mà chúng ta sẽ không chiến thắng được qua danh của Đức Chúa Giêsu. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 57, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Qua Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời cho chúng ta sự chiến thắng. Qua Đức Chúa Giêsu, chúng ta làm được mọi sự, chúng ta chiến thắng được cái tánh xấu xa của chúng ta, cái tánh ích kỷ của chúng ta, cái tánh giận hờn, ghen ghét, hận thù của chúng ta. Và qua Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ chiến thắng được con người của chúng ta chiến thắng được những cái áp lực bên ngoài dẫn đến chúng ta. Cho nên qua Đức Chúa Giêsu chúng ta có được những chuyện rất là vĩ đại. Chúng ta vượt qua được những cái hận thù đắng cay mà nó nằm trong lòng, trong tư tưởng của chúng ta mà chúng ta xóa không được. Sách Philip đoạn 4 câu thứ 11. Sách Philip đoạn 4 câu 11 là: Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hay gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập được cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Con người của chúng ta gặp nhiều cái khó khăn. Bất kỳ cái khó khăn nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ vượt qua được bởi quyền năng của Chúa cứu thế Giêsu. Ông Phaolô, ông tin Chúa, ông rất là giàu, ông rất là danh vọng trong xã hội, cái gì cũng có hết, mà ông bỏ hết mọi thứ đó. Ông đi theo Chúa, ông gặp rất là nhiều khó khăn trăm bề, nhưng mà ông nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Ngày hôm nay quý vị gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc sống? Quý vị thiếu tiền, quý vị thiếu tình, quý vị gặp đau khổ, gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng, bệnh tật, bất cứ chuyện gì quý vị gặp, quý vị sẽ vượt qua được bởi đấng là Chúa cứu thế Giêsu, là đấng mà sẽ ban thêm sức cho quý vị vượt qua. Cho nên ngày hôm nay không có điều gì mà quý vị không vượt qua được. Điều gì quý vị cũng làm được trong danh của Đức Chúa Giêsu. Sách Giăng đoạn 1 câu thứ 12, sách Giăng đoạn 1 câu thứ 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Ngài. Quý vị thấy không? Nếu quý vị tin Chúa, Chúa cho quý vị trở thành con của Chúa, là con của ông trời đó, thì còn điều gì nữa mà quý vị phải sợ, phải lo? Nếu quý vị ngày hôm nay chỉ là quen với một người nổi tiếng thôi, quý vị khoe khắp mọi nơi hết. Huống chi là quý vị tin Chúa, quý vị là con của ông trời rồi, thì không có ai mà có thể mà làm hại quý vị được. Cho nên quý vị muốn có điều nào trong cuộc sống này? Sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ngày hôm nay quý vị mang quá là nhiều gánh nặng trong cuộc sống. Tâm hồn của quý vị lúc nào cũng nặng trĩu, cũng lo âu, cũng đau buồn. Để cho Đức Chúa Giêsu gánh. Quý vị có gánh của Đức Chúa Giêsu sẽ nhẹ nhàng, bước đi nhẹ hơn trong cuộc sống. Tôi mời quý vị tiếp nhận điều này. Những điều này là quý vị Chúa vẫn sẵn sàng dành cho quý vị. Quý vị có tin, quý vị có tiếp nhận hay không, đó là cái quyền của quý vị. Món quà có sẵn, quý vị có tiếp nhận hay không, là quyền của quý vị. Thi Thiên đoạn 34 câu 17. Người công bình là người tin Chúa, kêu cầu Đức Chúa Trời bèn nghe và giải cứu người khỏi sự gian truân. Người công bình kêu cầu là những người tin Chúa, kêu cầu Chúa sẽ giải thoát. Giống như ngày hôm nay chúng ta kêu trời, chúng ta tin Chúa là tin ông trời, chúng ta kêu trời thì cầu Chúa chúng ta. Trên đó là những điều mà rất là quan trọng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ thêm quý vị hai câu kinh thánh nữa để kết thúc, là câu kinh thánh nhất là Ê-sai đoạn 40 câu 31. Nhưng hãy ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, trông cậy nơi Chúa, sẽ được phục hồi sức mới, các cánh bay cao như chim phụng hoàng, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai đoạn 41 câu 10. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh hoàng, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Nếu Đức Chúa Trời đã gìn giữ quý vị trong cánh tay phải công chính của Ngài rồi, thì quý vị không còn điều gì để mà lo sợ trong cuộc sống này hết. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.